第九门立名传义，传义这是唐中天主沙门波拉蜜地，波拉蜜地是这个易经的一个主意图。怎么叫易主呢？就是当时啊，在一起翻译经典，不是就他一个人，有很多的法师聚会在一起，大家共同啊来翻译这一部经典。那么究竟有多少呢？大约当时有200多法师在一起来研究这个翻译这个经典，共同来研究翻译这个工作。这个沙门呢，昨天讲到这个沙门是勤修戒定慧，熄灭贪嗔痴。贪嗔痴这是三种，等于毒药一样，就三毒。咱们所以没有成佛的原因，就因为有这三毒。如果把这个三毒停止了，咱们很快就可以成佛。这三毒就是贪心、贪能、贪而无厌。无论什么东西啊，贪多越多越好，这是个贪心。嗔心，这个嗔心呢，称为一种嗔恚。遇到事情呢，就发脾气，生了嗔恨。痴心，这个痴啊，就痴心妄想。愚痴，非常的愚痴，做事情啊，糊里糊涂的。这是这个实行。能以把这三种啊熄灭，这个人呢、与道会相应的，修道就会很容易成就你的道业。
三梦山梦，这个了，这个了，等等都决定的，và xóa bỏ cái tham sân si. Thì lần trước nói về giới định huệ rồi. Cái thời buổi nay á, người ta tu, người ta chỉ chú trọng về cái định, cái huệ, người ta không chú trọng về cái giới. Đó là chuyện rất là sai lầm, tại vì cái giới là cái căn bản của cái việc tu hành. Nếu như không hiểu cái giới, không tu cái giới, không giữ giới thì không thể nào mà đắc định, đắc huệ được. Thì bữa nay mặc dù cái chùa chúng ta cũng như những chùa khác rất dạy ít về cái giới, chỉ dạy về định với huệ thôi, nhưng đều đừng quý vị đừng có lầm như vậy, đừng có lầm tưởng như vậy. Tại nếu như mà quý vị mà không được dạy về cái giới đó, về cái đạo đức đó, thì quý vị không thể nào đắc được cái định. Quý vị đừng có tưởng lầm, mình nói là nói một chuyện thì cái kết quả nó có nó rất là hiển nhiên, rất là rõ ràng. Quý vị không thể nào tăng trưởng cái định lực quý vị được, trừ phi quý vị có đạo đức hơn, quý vị bớt tham, bớt sân, bớt si, mới có thể mới cái định lực quý vị mới tăng trưởng được. Cô có câu hỏi nói về cái tham sân si, nói về cái giới, thì người tài giá đó phải làm việc, phải đi làm việc, rồi nhất là cô này, cô có một cái hãng của cô, nó có cái thương mại, cơ sở thương mại nữa. Thành ra nói về tham mà không tham thì không được, thì cô không hiểu là cái tham mới là chừng nào mới là gọi là tham cái nào mới là đúng, mới là không tham và mới là đúng đắn. Okay. Theo cái định nghĩa của giới của cái tham á, là mình tham, mình muốn nhiều hơn. Tham là cái gì cần muốn, cần cần thêm, cần nhiều, cần tốt. Cô nói bây giờ trường hợp mà mình tham thì đương nhiên bây giờ cái thương mại nó đang phát triển thì tự nhiên mình phải theo cái đà phát triển mình làm. Mà nếu không phát triển thì sao? Ông thầy kể chuyện khôi hài cho cái gì nghe, chàng với cô khác, cô nó ngồi đây, cô ông chủ hãng nói cô làm việc rất là đắc lực, tôi rất là quý mến cô, tôi cho cô 25% tăng cái lương của 25%. Thời buổi này tăng 3% là quá trời rồi, tăng 25%. Cô nói 25% đắt, cái nó tham quá, còn muốn tôi muốn tha, tôi muốn là thôi tôi từ chối. Về nhà kể ông chồng khoe, ông chồng nói tôi mới từ chối. Em mới từ chối ông chủ hãng 25% tăng lương. Ông chồng chửi trong một trận, tôi nói xong rồi em ngu dữ vậy. Hả? Nhưng vấn đề làm sao? Vấn đề là hỏi làm sao mà có sự thăng bằng giữa cái tham với là cái si bây giờ. Đấy, câu hỏi rất là có lý. Hỏi chứ chắc là trả lời nổi, nhưng đều mình phải nên hỏi những câu hỏi như vậy. Thì cô nói bây giờ có sự khác vấn đề khác nữa là bây giờ mình phát triển cái thương mại thì mình càng tham mơ, mình lo nhiều chuyện hơn. Thì nó ngược lại, thì nói cô nghĩ lại cho coi, năm ngoái trình độ cô thấp hơn năm nay trình độ cô tiến bộ, tức có nghĩa cô có đủ sức hơn, có cái định lực nhiều hơn, có cái trí tuệ nhiều hơn, thì cô có thể làm việc nhiều hơn. Mà cô không chịu làm thêm á, tức là cô không sử dụng hết sức của mình, thì như vậy á là cũng là một sự ngu si nữa. Mấy người như vậy đâu phải là đúng. Cái gì có sức mà nhất định không chịu làm thì cái gì cũng sẽ thất vọng nữa. Thành có cái biết cái sự thăng bằng. Thành cái gì nghĩ lại coi ngược lại. Giờ mình làm cái thương mại mà cái gì làm đúng mà không tham, không sân, không si, thì cái vị không phải là đang làm một cái kiểu mẫu cho những cái cơ quan thương mại khác, mình có thể làm một cái thành công trong 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 cái cơ trường mà mình giữ cái đạo đức, mình giữ cái đúng, thì không phải là chuyện tốt sao? Mình có thể khiến những cái cơ quan thương mại khác ta bất chước như vậy, ta làm như vậy, ta nói có một con đường đi mà có thể làm có lý như vậy. Ngược lại thì hỏi thêm, quý vị nếu như mà có nhân viên, quý vị làm sao không nổi giận được? Nhân viên nhiều khi nó ngu quá, nó ngu si quá, mình không giận nó không được. Quý vị có người nhân viên mà quý vị không có nổi giận là rõ ràng quý vị là ngu si rõ ràng. Nó làm chuyện làm càng mà mình quý vị không biết thì quý vị mới không giận chứ. Quý vị nghĩ cái ông Warren Buffett, ông giàu có như vậy, ông thành công rất là lớn. Rõ ràng ông có lòng tham ở trong đó. Thầy cám đoán vì ông là nổi giận đó. Chắc chắn ông sẽ đuổi biết bao nhiêu nhân viên rồi. Ông nói là ông đương nhiên là ông có gì nổi giận, đương nhiên ông có si. Là tại sao ông đã nói đầu tư nhưng có nhiều lần, nhiều cơ, có nhiều lúc đầu tư mà thất bại rất là nặng nề, tốn cả tỷ bạc. Thì cái vị thấy hỏi thì thầy hỏi ngược lại cái vị cái ông như Warren Buffett, cái vị nghĩ có nên làm như ông là không? Người nói làm như vậy tốt có gì, còn có hơn là làm như chương tâm bảy. Cái ông Warren Buffett là rõ ràng là một cái gương mẫu cho rất nhiều người. Thì thầy trả lời cái này, cái tham sân si là chuyện thường. Tham sân si là cái là cuộc sống. Cái quan trọng là hỏi thử là cái mục tiêu mình là gì. Là có thể nói cái gì cái quan trọng của con cuộc đời cái gì là cái gì không nên chú trọng quá cái tiền tài, quá cái sự thành công. Ngay người xuất gia cũng vậy, người xuất gia cũng vậy, không nên tham đệ tử, không nên tham chùa, không nên tham tiền, không nên tham tiếng. Nếu cuộc đời cái gì chỉ làm tiền thôi đó, cái gì hay ho đó, Nếu như cái cơ hội tới cái việc làm được nhiều tiền hơn thì nên làm, được tăng lương nên lấy. Nếu cái vị chỉ lo làm tiền không chưa đủ. Khi cái vị mà lớn là già rồi, cơ thể mới đâu nó bình hoạn. Đại đa số chúng ta là hại cái sức khỏe mình để mà làm tiền, rồi mà sinh nhai. Cái tinh thần căng thẳng nó đang giết cái vị, làm cái vị bình hoạn. Cuộc đời cái vị nghĩa là gì? Thầy đề nghị cái vị không phải là cái phần sự thành công hay là sự phát triển trong thương mại, mà vấn đề là cái vị muốn làm gì cuộc đời của mình. Cá nhân thầy nếu mà tới đi làm việc mỗi ngày mà không có cái sự thử thách, có cái sự đấu tranh thì làm việc có gì vui đâu. Khi nào có sự thăng bằng mình phải cần tranh thủ hết á. Cái đối với thầy cái không phải là cái sự làm tiền, không phải là sự thành công, mà cái vị quý vị đang muốn làm gì trong cuộc đời này. Đối với thầy cái cá nhân thầy là trước giờ là sống là tại vì muốn thành công có nghĩa là có tiền, có danh, có vọng, có địa vị xã hội. Cá nhân thầy thì không được những chuyện kia, nhưng thầy thấy nhiều người có được. Bạn của thầy, mấy ông sếp của thầy, thầy thấy những mấy người kia người ta bệnh hoạn, người ta rất là bất hạnh, ta thiếu hạnh phúc, mình hỏi là mình có xứng đáng là không. Thành đối với thầy cái quan trọng của cuộc sống là có sự thăng bằng. Những người tại gia thì phải nên đi làm việc, phải nên làm thương mại, đó là chuyện quý vị phải cần làm. Ngược lại, người xuất gia như chúng tôi thì không nên làm tiền. Chúng tôi không phải đi làm việc, cái mục tiêu không phải là đi làm tiền. Sống cái này có ý nghĩa, nó làm đúng theo cái mục tiêu của mình. Nên phải có sự thắng bằng. Nên đây Đức Phật dạy là có giới định huệ, dùng giới định huệ để mà tiêu trừ cái tham sân si. Cái đó là con đường tự nhiên cho quý vị, cuối cùng quý vị sẽ tới cái đó. Thầy cam đoan quý vị rằng, tại vì Đức Phật đã nói như vậy, là trước sau quý vị cũng sẽ thành Phật. Ngày đưa ngay cái thằng nhóc đó, nó cũng thành Phật luôn đó. Sao mà thành Phật được? Bằng cách diệt trừ cái tham sân si. Ngài Tịnh Hoa mừng ngài mới nói đó, cái vị chưa thành Phật được là tại vì cái vị đang còn tham, đang còn sân, đang còn si. Bây giờ mình biết mình đang tham sân si, mình đang tham tân sân đang si. Okay. Cái vị có thể nói dối, bây giờ thầy nói ngồi đây nói là thầy cũng tham cái, không muốn cái chùa lớn hơn, mà thầy trong tâm này nói là thiệt, thú thật với cái vị. Mình không cầu phải chỉ mà Thượng Đế cho thầy cái chùa nó lớn hơn. Mà Thượng Đế mà tới cho chùa thầy không từ chối đâu. Mình nếu mình biết mình tham, mình sân, mình si. Thì bớt tham, bớt sân, bớt si đi. Làm sao? Bằng cách là làm cái chuyện đạo đức, không nên làm chuyện ác, chỉ làm chuyện thiện. Quý vị sẽ bớt tham, bớt si, sân, bớt si khi quý vị giữ giới. Giúp người khác. Quý vị bớt chú trọng đến cái quyền lợi, tư lợi của mình. Cái sự khác biệt giữa quý vị với thằng nhóc đó, cái sự khác biệt giữa quý vị với thằng nhóc có mặt ngày hôm nay ở chỗ là khi thầy nói cái vị bớt tư lợi, cái vị hiểu được, mà thằng nhỏ nó hiểu không được. Cái vị hiểu thế nên là bớt tư lợi tí. Cái này là cái mà thầy bất mãn, thầy không đồng ý với ông bớt vậy. Ông làm đủ nhiều tiền này, ông tại sao ông tiếp tục làm tiền để mà đầu tư vào những cái hãng mà họ bán những cái sản phẩm nó có hại cho chúng ta. Ví dụ như ông đầu tư trước giờ ông chuyên môn đầu tư về hãng Coca-Cola, Coca-Cola là cái sản phẩm của toàn là nó hại cho quý vị. Ai thắc mắc gì khác không? Thế nên cái vấn đề tu là cần có bớt cái tham sân si. Nên quý vị đừng có tưởng lầm rằng là quý vị chúng tôi không dạy cái vị giới đâu. Chúng tôi đang dạy cái vị giới. Vì không có giới, quý vị không thể nào tiến bộ được. Nó ngược lại thầy nói cái gì, thầy biết học trò thầy nó không tiến bộ tại nó không có giữ giới. Cái kết quả quý vị không thể nào mà dối trá được. Chúng tôi đang dạy cái gì giới, quý vị tiến bộ tại nhờ cái đó chứ không phải như vậy. Nhưng cô nói tới đây tu với chùa 3 năm trời, cô thấy càng ngày cô càng tự thích mình hơn. Đó là cái giới, đó là cái đạo đức. Nên quý vị tiếp tục muốn tiến bộ, nên có những cái kỹ thuật về thiền, có những kỹ thuật về trí huệ. Đều nếu như quý vị muốn sử dụng những kỹ thuật như vậy, quý vị phải có sống cuộc sống đạo đức. Thì ngày Phật đản, cũng như là để mà kỷ niệm cái ngày tinh hóa đã nhập niết bàn 20 năm rồi. Sẽ quyết định trong cái ngày Phật đản đó sẽ truyền một phần của cái thủ nhạc cho những đệ tử. Muốn tu những cái pháp môn, cái đại pháp môn này, quý vị phải giữ giới. Quý vị thọ cái pháp rồi mà không giữ giới thì tu chả đi tới đâu hết. Nó có hai cái đường giao thông, nó hai chiều luôn. Thế.
Yeah. 修行呢，证到果位，或者证阿罗汉果，或者证菩萨果，啊，这叫正果。那么正果的沙门呢，就叫圣道沙门。第二种呢，叫说道沙门。怎么叫说道沙门呢？就是啊，弘法利生，弘扬佛法，弘啊。利生，利就是利益的利，利益众生，令一切众生呢都得到利益，这叫利生，弘法利生。说道沙门，第三呢叫播道沙门。是经持概律的修行啊，持戒律，对戒律很精严的啊，很注重戒律，不犯戒啊，以道自活，以这个修道啊来作为他的生活，所以呢这叫活道沙门。后边呢那一个叫悟道沙门。怎么叫悟道沙门呢？啊，他就是啊，开斋破戒，啊，违背佛的戒律，违背佛的戒律啊，所以啊，对佛教上啊就有所染污，对佛教就有这个坏的影响。令一般人呢看见说啊，这个出家人呢一点也不守概率，就不生信心。因为不生信心，所以对佛教就不清净，所以这才叫无道沙门。这是呢，这是 沙门的寺徒。下边呢，对，
có bốn cái loại sa môn. Sa môn là thắng thắng đạo sa môn, thuyết đạo sa môn, hoặc đạo sa môn và ô đạo sa môn. Okay. Thắng đạo sa môn là những người đã tu, đã đắc quả rồi, đã giác ngộ rồi. Còn thuyết đạo sa môn là những người đã chuyên môn đi thuyết pháp, giảng Phật pháp để lợi chúng sanh. Tu đạo sa môn những người chuyên môn tu hành thôi, họ chỉ tu luyện thôi, tu giữ giới, tu định, học huệ. Và thứ tư là ô đạo sa môn, những người phá giới, không có giữ trai. Cái bốn cái vị sao, loại sa môn nó quan trọng. Thì những cái vị mà thắng đạo sa môn quan trọng tại các ngài xuất hiện trong thế gian này để giúp cho Phật tử hiểu rằng là cái Phật pháp nó có hiệu quả chứ không phải chỉ là lý thuyết không. Đó là những cái người mà thừa chứng cái lời Phật dạy. À, như người Tây phương, đối với người Tây phương đó, cái này là đây là một cái vấn đề mà nó lủng củng trong cái Phật giáo. Nhà hàng bên người Tây phương nói là đối với phụ nữ Phật giáo có cái sự đàn áp. Tại sao tỳ kheo có 250 giới mà tỳ kheo ni có 348 giới? Cái người Tây phương có vấn đề như vậy. Không phải riêng người Tây phương mà riêng người Đông phương, người Á Châu mà tuổi trẻ bây giờ nó cũng khó chịu. Thành ra họ đòi cái sự đồng công bằng, họ đòi cái sự bình đẳng giữa nam nữ. Thì cái đó là nói là Phật giáo này là 3.000 năm chắc là hơi hủ lậu, hơi cũ quá. Thì cần có những cái người mà có trí huệ, họ phải xuất hiện cái thời đấy này, trong cái xứ nước Mỹ này, trên đất nước Mỹ này. Một khi họ đã thành công trong cái việc con đường đạo đó, thì họ sẽ chứng nhận rằng cái lời Phật dạy là lời rất là chính xác, đó là cái phương pháp tốt nhất để mà tu. Những cái người sa môn mà thành công trong cái việc tu hành của họ đó, những người này đó không bao giờ họ trong cái lịch sử của Phật giáo đó, 3.000 năm rồi, khi họ tu thành công rồi, họ không có một ai mà nói là họ muốn cải đổi cái lời Phật dạy. Thời buổi này, có những thầy biết, có những cái sư cô người Đài Loan, sư cô người Việt Nam, họ muốn đổi cái lời Phật dạy, hệ thống tu luyện. Những cái người mà đề nghị những cái thay đổi này, họ không có thành công trong việc tu hành của họ. Bây giờ họ những lời đề nghị của họ là sai lầm. Ví dụ thầy nói lời thầy sắp nói có thể làm xúc phạm nhiều người. Như có hệ thống mới, nói là hệ thống tân tăng là mình có thể là lập gia đình. Họ đề nghị như vậy tại họ không biết cách tu luyện, nên họ mới có những cái chuyện như vậy. Thì nói tóm lại là những cái người sa môn mà thành công trong cái thù thắng trong cái đường đạo đó là cần thiết cho Phật giáo. Có người khác, có loại sa môn thứ nhì là thuyết pháp sa môn, thuyết đạo sa môn. Đây là những cái người mà họ cho chúng ta cái văn huệ. Cái nhiệm vụ của họ là nói cái gì đúng, cái gì là sai, cái gì chính, cái gì là tà. Nếu họ không thuyết pháp, sao quý vị biết được? Cái nhiệm vụ của họ như vậy. Không phải họ phải cần chứng quả, mà họ chỉ cần hiểu pháp. Quý vị nên thuyết pháp đúng với điều kiện quý vị học từ ông thầy đúng. Cái người mà sao không thuyết pháp, thuyết đạo sa môn mà là người mà giỏi, là cái người mà khi mà biết mình chưa chứng đắc quả thì không có đi ra ngoài cái vòng cái phạm vi của ông thầy của mình. Người giỏi, người không đi ra ngoài cái phạm vi của lời thầy, lời dạy của ông thầy của mình. Cái người nhóm người thứ sa môn thứ ba là sa môn mà tu đạo, họ rất là quan trọng, họ là đang tu tập để mà đắc quả, họ đang tu tập để mà thành cái sa môn thù thắng. Quý vị phải cần tu mới chứng đắc được. Quý vị không thể nào nói, quý vị không thể nào đọc sách không, quý vị phải tu luyện. Có những cái người sa môn mà làm ô uế cái đạo, đây là những cái người mà đang làm việc là thuộc hạ của tà ma ngoại đạo, họ rất cần thiết để giúp những người kia, ba cái hàng kia tu hành.
Cái gương như người ta thấy xấu là đừng có học.
Đó là mẫu cho những cái mình không nên làm. Họ bị lâm nạn để cho quý vị thấy có nhân có quả. Quý vị mà làm ô uế cái đạo thì quý vị chắc chắn sẽ đọa địa ngục. Nên mình phải gặp những người như vậy để cho những người đàng hoàng thì nhắc lại là mình muốn đi con đường đó. Thì hỏi quý vị, những cái người thầy mà đàng hoàng là tự hỏi mình gạt học trò mình có vài ngàn đồng để cuối cùng mình đi đọa địa ngục, có xứng đáng là không? Quý vị, nếu quý vị biết mà cực khổ chừng nào khi mà đọa địa ngục á, nên quý vị đâu có dài mà đi gạt đi làm chừng làm bậy làm gì. Thành họ rất quan trọng để cho những cái người để cảnh tỉnh những cái người tu hành đừng có làm những chuyện như vậy. Nên những cái đa số những cái người sa môn thấy những cái cảnh tỉnh như vậy không có tin. Kiếp này không tin không sao hết á, trong tương lai sẽ tin. Nên khi những người đó mà khi đọa địa ngục họ sẽ biết mình đọa địa ngục là tại vì mình đã làm ô uế cái đạo. Thành ra là kiếp sau khi mà trải qua những cái tra tấn cực khổ của địa ngục rồi thì họ sẽ nhớ, họ không làm nữa. Ai cũng phải làm như vậy hết. Thầy đã từng làm như vậy rồi.
波拉蜜地是前三，这是前三。波拉蜜地，这也是梵语，翻译成中文呢，就叫极量。什么叫极量呢？言其他的智慧呀和才能啊，都极其呀丰富。 智止寺啊是广州的一个大寺院，在那个地方翻译这个经典，也许啊这个译读的名字。为什么要讲他这个译读呢？因为他对于这个楞严经这种的贡献的这种的功德呀是非常之大的，所以现在没讲经之前呢，要把这个译读的这个名字先讲一讲。那么这是这个立名传译的第一，就是译读。无唱国沙门
巴拉米蒂，这是cực lượng, cực lượng là cái trí huệ và cái tài cực điểm. Ngài là cái công đức với cái kinh Lăng Nghiêm là cực kỳ lớn, và cái trí huệ ngài cực kỳ rộng, thành là có thể phụ trách được việc thông dịch ra từ tiếng Phạn ra tiếng Hoa. Hồi đó có hơn 200 người sa môn phụ trách cái việc thông dịch này. Đây phải nhớ lại cái công đức của ngài Paramiti. Quý vị thấy một cái người công đức lớn như vậy đó mà rất là khiêm tốn. Quý vị thấy một cái người đạo đức như vậy đó, ngài làm một cái công đức nó không thể bất khả tư nghi. Quý vị không thể tưởng tượng nó quan trọng chừng nào. Rồi xong rồi im lặng mà bỏ đi. Nhờ cái công đức này mà rất nhiều người trong lịch sử người Trung Hoa đó đã nhờ học cái nghiên cứu kinh này mà đắc được cái sự giác ngộ. Cái đó chuyện rất là đáng phục.
Thì thiền sư gia yi yu. Chư vị Bồ La Mi Đi Pháp Sư, 他主持翻译的工作，当时啊还有一个助手，是乌昌国的一个沙门。这乌昌国啊也是印度的一个国名，以前呢是一个花园子里，是一国王的花园子，所以啊这乌昌就又叫昌乌昌，印度啊在印度的一个国的名字。这个沙门呢就是这个国家的一个高僧，也到了中国来。他的名字叫什么呢？叫弥切释迦。这个名字翻译到中文呢就叫能降服。他能降服啊一切的烦恼，也可以说能降服一切的这个魔障。总而言之啊，这什么他都可以降服啊。这个法师呢他是译语，他做这个翻译这个语言呢，他修正这个语言，修正的这个好像中文是什么用什么话来翻译印度话，他做一个译语这位法师。所以啊当时也是这个译经场里边的一个最高的一个法师。那么还有这个普通这本经上呢没有现在我写这个法师的。
Có một cái vị sa môn khác cũng từ Ấn Độ tới, chỉ chuyên môn tới để mà sửa cái văn của tiếng Hoa cho nó lưu loát và cho nó chính xác. Công việc này cũng rất là quan trọng. Cái vị thấy cái pháp cái thù lăng nghiêm của bên nước Hoa người Tàu nó hay như vậy đó. Lúc mà qua như vậy thì có một cái người một cái người hiểu được cái thể là ngài Paramiti, xong có cái người hiểu được cái văn chương của người bản xứ là cái ông Sa Môn thứ nhì đó. Quý vị thấy họ coi cái việc phiên dịch của Pháp Lăng Nghiêm qua tiếng Hoa nó quan trọng như vậy. Tình hai người cái thánh tăng này được biệt phái qua để mà làm cái chuyện đó. Cái chuyện ngẫu nhiên đâu. Cái Pháp Thủ Lăng Nghiêm được truyền qua cho Trung Quốc cái thời đại đó. Vậy chỉ cần hai cái vị đại cao tăng đem tới. Một người thì phải chịu cực chịu khổ để đem qua, và người thứ nhì thì đem tới. Công việc của ngài là để phiên dịch nó rất là chính xác và rất là lưu loát. Cái phiên dịch này, bản kinh là rất là tuyệt vời. Anh na cái bản văn tiếng Hoa này là một cái công hiến rất là lớn lao cho cái Phật giáo của Trung Quốc.
正义人呢，我们大家也应该知道他是谁。所以呢，今天我讲这个。
Có một cái vị pháp sư thứ ba là người Hoa chứng nhận cái văn người văn tiếng Tàu này là chính xác. Cái ngài pháp sư này mặc dù hai cái vị pháp sư người Ấn Độ kia rành chữ Phạn cũng như rành chữ Hoa, nhưng đều họ cũng có một người thứ ba này là dân bản xứ để xác nhận cái sự chính xác của sự phiên dịch. Tại cái ngài pháp sư thứ ba này là người Hoa mà chuyên môn nghiên cứu biết tiếng Phạn, mà chuyên môn nghiên cứu cả cuộc đời nghiên cứu về kinh điển rồi, thành ra cái hành văn của ngài rất là chính xác và rất là thích hợp cho cái dân bản xứ. Thầy tin rằng ba cái vị pháp sư này, sa môn này đều đã đắc quả rồi. Họ là những cái vị sa môn đã thắng đạo. Thì chắc chắn là họ ít nhất là tam quả. Và chắc chắn là cái trình độ họ, cái đạo đức họ cao hơn nhiều, hơn là tam quả là hán nhiều, mới có thể cái có cơ hội để mà cống hiến vào cái sự phiên dịch của cái pháp Lăng Nghiêm này. Chắc có lẽ là ba cái vị Bồ Tát đã đời trước phát nguyện muốn giúp phân thiên dịch ra cái pháp luận Lăng Nghiêm từ tiếng truyền pháp thủ Lăng Nghiêm từ tiếng Phạn ra tiếng Hoa. Cái vị có chúng ta cũng có một cái trường hợp tương tự như vậy, từ tiếng Hoa ra tiếng Anh. Vì cũng có ba cái vị đó. Ngài Tiên Hóa là giống như ngài Bồ Tát Paramiti vậy. Hai người kia thì không có mặt. Ngài lại gặp mấy cái người, một số người tại gia, người xuất gia mà đã phiên dịch cái ra tiếng Anh này, được thấy họ trình độ họ còn thấp, không thể nào mà thành ra cái bản của nó hơi nó không có được chính xác. Thì thiệt sự nó không chuẩn lắm, nhưng đều thiệt ra là một cái công trình rất là quan trọng, rất là hữu ích cho những người muốn nghiên cứu cái pháp Lăng Nghiêm này. Quý vị, những người mà muốn nghiên cứu kinh Lăng Nghiêm thì mà không biết tiếng Hoa đó thì nên thỉnh một cái bộ tiếng Anh từ cái hệ thống Bảo Mật Thành để mà nghiên cứu cái này. Thành đối với thầy hy vọng là trong tương lai có những người trong hệ thống đó hoặc hệ thống khác sẽ phát tâm phiên dịch cái pháp Lăng Nghiêm ra tiếng Anh cho nó chuẩn hơn nữa. Thì như vậy cái công lao này rất là quan trọng, để cống hiến rất quan trọng cho cái đời sau, để họ có thể nghiên cứu được cái bản kinh thủ Lăng Nghiêm này. Thầy nói lại, đối với quan điểm của thầy là cái bản dịch tiếng Anh này rất là giỏi, rất là hay, nhưng đều vẫn còn có thể được chính xác hơn một tí nữa. Những cái pháp vi tế của thủ Lăng Nghiêm nó hơi bị mất một tí trong cái bản dịch tiếng Anh này. Những cái người mà trình độ cao muốn nghiên cứu cái pháp Lăng Nghiêm mà phải học tiếng Hoa, nghiên cứu bằng tiếng Hoa. Thành ra thầy nhắc quý vị biết cái bản tiếng Hoa rất là quý, rất là chính xác. Cái nhóm Vạn Mười Thành làm đó chỉ là bước đầu thôi. Họ còn có thể tiến bộ hơn nhiều nữa. Họ không đủ cái nhân tài, những cái đủ sa môn thắng đạo để mà làm cái công chuyện này.
因为明白佛法，他就以佛呀做 父亲，作为他的父亲，以这个菩萨呢做他的兄弟，做兄弟。所以呀，他说菩萨戒弟子，这菩萨戒有多少呢？有十种四十八轻，有十种呢特别重要，特别重要。四十八种呢是轻一点，所以呢他受这个菩萨戒之后，自己呀就成这个弟子。他受菩萨戒，然后他做过前正义的，前呢就是他以前，不是他现在做，是他以前正义，正义大夫。这个正义啊，这个历史史记上呢就成了正见啊，叫见义大夫。见呢就是劝谏那个谏，言字边那个简字，正义义就是谏义。谏义是什么呢？管什么事情呢？就是言管，言就是言语那个言，说话这个言，言语的言。怎么叫言官呢？就是啊，国家无论有什么不对的地方，他就啊要去讲去啊，要去批评去，都叫以前有的朝代叫御史，御史就是呀你这个国家做什么事情做错了，他就要来批评，都叫言官。那个大夫呢就是官的一个名称，大夫，同中书门下。这个同啊有两种解法，一种啊说他一个人呢做两个丞相，这中书是一个丞相，门下又是个丞相，说是他一个人呢做这两个丞相，就左右的丞相，左右的丞相呢。他一个人兼一个人做，所以呢就叫同中书门下。中书啊是个丞相的府的名字，这个门下呢也是丞相府的一个名字。那么也有的又有一种解法是同啊是他和这个中书和这个门下这一切是同僚，同僚啊就是有同等的共同啊来做这个事情，这叫同中书门下啊。平章事，平啊就是平均，张啊就是显著彰显啊，彰显这些事，就是啊对这个朝廷里边所有的事情要来啊把它平均一下啊。这两个中书呢就是管皇帝啊一切的书札的诏书之类的，一切一切的皇帝是所出的这些个号令，都由啊中书啊这个丞相这儿来管理。咱这个门下呢，门下就是管理政务，管理啊这个政治 government， 这个门下就管理政府的这个事情。这个中书呢就管理皇帝的事情，所以啊这两个丞相，一个管发号司令的，一个叫奉行啊这个号令的，所以这个方 呢就做这两个成像，就是他做的。他的名字呢，他姓方，叫方雍。啊，这个雍呢，就是很雍圆硬，比寿，这是他呀，用笔呀来写出来这些个文章，他认色的，这叫认文人。认文呢，认就是把它修饰也，更修饰美好一点。所以在《楞严经》这个文章呢，这里面这《楞严经》的文章那是最再好都没有。为什么呢？你看这个丞相方雍，这是一个最大的文学家，最有学问，最大的文学家。那么他来亲笔修正呢、来认识这个文章，所以楞严经这里边这个文章是特别好，再没有这么好的。楞严经里这个楞严经的文法是最好的。咱们你要想学中文呢，你把这个楞严经要读熟了，读的能以记得住，这你中文呢，你那就最好最高。就中国人也没有看过这种文章的多的不知多少。这个文
và có thêm một cái người thứ tư là ông Quang. Là ông Quang là ông Quang đã làm cái văn, nó còn văn chương hơn nữa, cái đó là thành ra cái văn của kinh Lăng Nghiêm tiếng Hoa đó rất là tuyệt vời. Ai kiến thắc mắc gì không? Đây là cái phần của phần tựa đầu. Mình đã nghiên cứu xong cái tựa, nghe được giảng xong cái tựa của kinh rồi. Lần sau mình ngừng lại đây. Lần sau mình sẽ bắt đầu nghiên cứu cái văn tự của kinh.